Thưa quý bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, đụng đến tiền bạc là rắc rối. Ai trong chúng ta cũng cảm thấy và cũng có kinh nghiệm về chuyện này. Nhưng mà sống ở đời này làm sao chúng ta không đụng chạm đến tiền bạc của cải được? Bởi vì nó là cần thiết cho đời sống. Nhưng mà lời của Chúa hôm nay đặc biệt là tin mừng cho chúng ta thấy cái mãnh lực của tiền của nó ghê gớm như thế nào. Anh quản lý được gọi là bất lương ở trong bài tin mừng này, hẳn lúc đầu anh ta không bất lương đâu. Anh ta là người đáng tin cậy và có thể là một người giỏi giang nữa, nên được trao cho toàn quyền gia sản của chủ mình. Ấy thế nhưng mà vì đụng chạm đến tiền bạc ngày này qua ngày nọ, và có thể cái gia sản của ông chủ càng lúc anh ta càng đụng chạm được nhiều hơn và nhiều hơn nữa, lúc đó anh ta đã bị tiền bạc khống chế và trở thành bất lương lúc nào đó không biết. Cho đến một ngày ông chủ phát giác và sa thải anh, lúc đó mới thấy rằng nguy đến nơi rồi. Nhưng mà vì là một người khôn ranh, cho nên anh ta đã tìm cách chúng ta gọi ngày nay là hạ cánh an toàn. Hạ cánh an toàn. Và thưa quý bà và anh chị em, trong những xã hội mà nhiều tham nhũng hối lộ, người ta làm ăn bất chính, thì những kẻ như người quản lý Chúa nói ở trong tin mừng này nhiều lắm. Và chắc xã hội Việt Nam chúng ta cũng nhiều lắm. Không ít những người sau một quãng đời dài vơ vét tiền bạc thì họ cũng đã hạ cánh an toàn về an hưởng tuổi già. Người quản lý hôm nay chúng ta nghe ở tin mừng cũng vậy. Như ông chủ khen là khôn khéo hay là ranh mãnh, và khen qua lời của Chúa Giê-xu, phải chăng là Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng chúng ta cũng phải ranh mãnh khôn khéo như vậy? Có nhiều điều ở trong bài tin mừng này chúng ta cần phải làm rõ để chúng ta đừng hiểu lầm ý của Chúa. Chúa không bao giờ khen sự bất lương bất chính như vậy hết. Nhưng mà cái lời khen này nó lại là một lời nhắc nhở cho chúng ta, hay là lời khen này nó lại là một lời giống như là phiền trách chúng ta, vì chúng ta là con cái của sự sáng. Chúng ta không phải là con cái của thế gian, con cái của bóng tối, mà Chúa nói con cái của thế gian mà biết xử sự khôn khéo như vậy để cho mình có được một cái hậu vận tốt bảo đảm, trong khi con cái của sự sáng thì lại nhiều khi lơ là chảnh mảng trong việc tìm cho mình một cái hậu vận đời đời, một cái hậu vận bền vững mãi mãi. Và ấy là một nhắc nhở cho chúng ta. Tất cả những giá trị trần gian này rồi nó sẽ qua đi hết. Giàu có mấy rồi cũng sẽ qua đi hết. Và những cái mà người ta ham hố, tham lam, tìm kiếm, ki cóp, rồi người ta cũng phải buông ra, buông bỏ mọi sự mà đi về bên kia thế giới. Lúc đó thì người ta nói tất cả những cái gì mà chúng ta nắm, chúng ta giữ, chúng ta tìm kiếm để mà có được, không cái gì theo chúng ta hết, mà lại là chính cái mà chúng ta cho đi mới là cái mà còn lại với chúng ta mãi mãi. Vì thế Chúa nói với chúng ta ở phần sau bài tin mừng này mới là quan trọng. Dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn hữu, để mai mốt những người bạn hữu đó sẽ dẫn chúng ta vào nước trời. Viên quản lý bất lương đã dùng tiền của bất chính của ông chủ để mà mua chuộc những người con nợ của ông chủ, để mai mốt mình về, họ đón mình về ở nhà họ. Thế Chúa nói chúng ta là dùng tiền của bất chính có phải là thứ tiền của đó không? Có phải là thứ tiền của chúng ta trộm cắp, tham lam, gạt gẫm người khác mà có không? Chắc chắn không phải. Nhưng mà cái tiền của ở đời này, dù là mồ hôi nước mắt chúng ta làm ra, dù là tiền của chân chính của chúng ta, so với tiền của Đức Trời, so với những của cái ở trên thiên quốc, thì tất cả những thứ đó chỉ là bất chính, không có ý nghĩa. Cái giá trị của nó một trời một vực như vậy. Và Chúa nói với chúng ta trong cái ý nghĩa hướng về của cải thiên quốc, để Ngài nói dùng cái của cải đời này mà mình sắm sửa cho mình cái tương lai bảo đảm ở trên quê trời. Dùng những cái mà chóng qua mau hết để mà mình lại có một kho tàng bền vững, như Chúa nói nơi đó mối mọt, rỉ sắt, trộm cắp không có làm gì được. Chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông ngôn sứ Amos ông kể về dân chúng cái thời đại của ông vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên ở đất Israel đó, đời sống khá là phồn thịnh. Nhưng mà người dân đó vẫn là người tin Chúa đó, mà họ lại có một cái tâm trạng, hay là họ có một cái tính toán nó bất nhân. Giàu rồi muốn làm giàu thêm, có tiền có của nhưng mà vẫn cứ muốn bóc lột người khác. Họ nói rằng bao giờ hết ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ việc, bao giờ hết ngày mùng 1 cũng là ngày lễ nghỉ, để tôi bỏ thóc, bỏ lúa, bỏ gạo ra mà bán. Mà bán thóc lúa gạo gì? Toàn là thuốc ọc, nát, hư. Rồi cây đấu thì làm cho nó nhỏ lại để mà mình bán được nhiều. Cái cân thì làm quả cân nó nặng thêm để mà mình mua, mình được nhiều. Toàn là gian tham không à. Và nhất là tệ nhất đó là dùng một ít tiền của đó để mà đổi lấy những mạng người, những mạng của người nghèo. Mà ông ngôn sứ ông nói rằng dùng một đôi dép để lấy mạng một người nghèo khó. Ghê gớm như thế vậy, khi mà người ta để cho tiền bạc nó thống trị mình. Thưa quý bà và anh chị em, có rất nhiều những chuyện như thế chúng ta thấy nhan nhản hàng ngày, ngoài đường, ngoài xá, ở trên báo chí, trên tivi, và có khi chính chúng ta cũng tham gia vào những cái phi vụ như vậy, những cái việc làm mà nó phi nhân phi nghĩa như thế đối với anh chị em của chúng ta. Cách đây không lâu chắc quý bà và anh chị em cũng nghe ở ngoài Thái Bình có một anh chàng tên là Viết gì đó cầm súng đi vào ngay trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, bắn chết một loạt, bắn một loạt cán bộ ở đó và chết đâu mất mấy người. Và báo chí đăng là do cái gì? Do anh ấy tiếc quá, cái mảnh đất của anh ấy bị người ta thu hồi và có lẽ không đền bù thỏa đáng, giết người và giết cả mình. Và như thế chúng ta thấy cả hai nạn nhân, người bị bắn chết và người bị tự sát, cũng là vì của cải đời này mà thôi. Một người thì tiếc của quá vì cho rằng mình bất bị cư xử bất công, một bên thì có lẽ cũng tham lam quá, đền bù không thỏa đáng, dẫn đến những chuyện như vậy. Thật là đau lòng. Và ở đất nước của chúng ta, xã hội chúng ta, những chuyện như thế không hiếm. Chết vì tiền của. Ông Thánh Phaolô hôm nay ở trong bài đọc thứ hai, ông khuyên cái người môn đệ là Timôthê đó, hãy dạy dỗ cho cộng đoàn dân của Chúa biết để ý đến cái đời sống nội tâm, biết cầu nguyện. Cầu nguyện làm sao để cho mình được an cư lạc nghiệp, sống đạo đức và thánh thiện. Điều đó quan trọng lắm. Và ông nói khi mà cầu nguyện thì người ta giơ tay lên cao, giống như vị linh mục giơ tay lên trong thánh lễ cầu nguyện vậy đó. Giơ tay lên cao và để mà cho thấy rằng lòng mình muốn hướng thượng, lòng mình thanh thản, lòng mình không chất chứa những ham hố, những xung đột. Và chúng ta thấy trong thánh lễ chúng ta được mời gọi hãy nâng tâm hồn lên, và chúng ta đáp chúng con đang hướng về Chúa. Chúa muốn chúng ta cũng như vậy. Hôm nay cái anh quản gia bất lương đó, anh tìm cách để mà hạ cánh an toàn, nhưng mà Chúa nói với chúng ta không phải tìm cách hạ cánh an toàn, mà chúng ta tìm cách, hay Chúa dạy chúng ta cái cách để chúng ta tung cánh, hay là chúng ta vươn cánh mà bay lên. Bay lên với những cái điều cao thượng, làm cho mình thanh thoát nhẹ nhàng. Mình có của, nhưng mà không để cho nó kỳ kéo mình, và nhất là nó xiềng xích mình, biến mình thành nô lệ. Trước Tết Trung Thu, có một nhóm sinh viên đến gặp tôi và xin tôi ủng hộ cho các bạn đi vùng sâu vùng xa cách Sài Gòn này cả đến hơn 100 cây số, giúp vui cho các em Trung Thu, phát quà, tặng đèn và vui chơi với các em một buổi tối, hôm sau mới về. Và chỗ đó là chỗ mà trẻ con hầu như không biết Trung Thu là gì, không biết cái bánh Trung Thu là gì. Tôi hỏi các bạn chứ thế chúng con đi bao nhiêu người? Các bạn nói chúng con đi khoảng chừng 30-40 người. Và tôi nói chúng con phải coi chừng, chúng con đi như vậy, chúng con đem quà tặng cho các em không biết được bao nhiêu, mà lỡ người ta phải nuôi chúng con hơn một ngày trời như vậy, 30-40 đứa, có khi còn tốn tiền hơn là tiền mình đem đi để mình làm từ thiện. Nhưng mà các bạn nói với tôi thật là dễ thương: thưa cha đừng có lo, chúng con ai tham gia, ai đi, người đấy phải đóng tiền xe và đóng tiền ăn cho mình. Ngoài tiền xe và tiền ăn, còn được giao nhiệm vụ đi tìm những người hảo tâm để mà kiếm quà cho các em. Sinh viên thì nghèo. Ấy thế mà đi làm thiện nguyện, đóng tiền xe, đóng tiền ăn và phải đi tìm người hảo tâm để có một chút quà cho các em. Như vậy chúng ta thấy rằng là nghèo mà người ta vẫn có thể dùng được những cái của cải mình đang có, lẽ ra mình phải giữ, phải phòng thân vân vân, nhưng mà vẫn dùng những cái của cải rất là ít oi của mình đó để mà đem cho người khác, để mà đem niềm vui lại cho người khác. Có lẽ tất cả chúng ta ngồi ở đây không ai nghèo đến độ như các em sinh viên mà tôi đã gặp đó. Chúng ta thấy Chúa nói hôm nay: trung tín trong việc nhỏ thì mới trung tín trong việc lớn. Biết sử dụng tử tế cái của cải chóng qua mau hết ở đời này thì mới có thể được giao cho những của cải chân thật bền vững đời sau. Trung tín trong việc nhỏ là làm sao? Là dù có 1 đồng 1 cắc hay là 10 đồng, chúng ta vẫn sử dụng nó, hay là chúng ta vẫn dùng nó một cách đàng hoàng, tử tế, một cách cao thượng và nhất là bác ái. Chúng ta mới đón nhận được những điều lớn lao. Và Chúa nói với chúng ta đó, cả một cái hậu vận tốt đẹp và bền vững nó chờ đợi. Nhưng mà thưa quý bà và anh chị em, điều đó là chắc chắn sẽ đến cho những ai biết sử dụng tất cả những gì mình có ở đời này mà không bám víu vào nó, không quỵ lụy nó, không để nó xiềng xích mình. Nhưng mà cái hậu vận tốt lành có khi nó đến ngay ở đời này chứ chưa chắc ở đời sau. Có nhiều người trong chúng ta có lẽ có kinh nghiệm rằng mình làm một cái điều gì đó tốt lành, mình chia sẻ với ai đó một điều gì tốt lành và mình không có nghĩ là mình cần được đền đáp, nhưng mà một thời gian sau tình cờ một lúc nào đó chúng ta lại nhận được sự đền đáp bất ngờ. Tôi mới xem một cái clip ngắn kể chuyện như thế này. Một thằng bé nó đi vào một cái tiệm bán thuốc và thực phẩm, nó ăn cắp mấy gói thuốc và một ít thực phẩm và nó bị bắt. Bà chủ tiệm bà ra bà ấy chửi bới và bà ấy xỉ vả. Thì ở gần đó có một ông bán hủ tiếu dạo. Ông thấy vậy ông chạy lại ông can và hỏi: thế con lấy cái này để làm gì? Thằng bé nói: con lấy về cho má con. Ông ta hỏi: má con bị bệnh hả? Nó gật đầu. Thế là ông ta trả tiền cho cái bà chủ tiệm về tất cả những gì thằng bé đã lấy. Ông ấy cho lại nó và ông ấy còn tặng cho nó thêm một gói hủ tiếu đưa về nhà cho mẹ. Ông ấy vẫn cứ bán hủ tiếu như vậy. Và câu chuyện kể 30 năm sau, ông ấy vẫn bán hủ tiếu như vậy và có lẽ cũng không khấm khá hơn. Và một lúc đang bán hủ tiếu như vậy thì tự nhiên ông lăn đùng ra và ông bị tai biến, đưa vào nhà thương rất nặng. Sau một thời gian chữa trị, người ta đưa cái bảng viện phí ra 792.000 bạc tiền Thái Lan. Cô con gái của ông không biết làm sao bây giờ, về nhà treo bảng bán nhà và bán luôn cả cái xe hủ tiếu của mình nữa. Nhưng sau đó thì nhận được một cái phiếu và người ta ghi rằng tất cả tiền viện phí này đã được trả cách đây 30 năm. Cái thằng bé ăn cắp đó, nó đã trở thành bác sĩ và chính là ông bác sĩ Prisak Arunthong, người Thái Lan. Thưa quý bà và anh chị em, đó, chúng ta tín trung như Chúa dạy, trong việc rất nhỏ chúng ta sẽ được giao cho những của cải lớn hơn. Đời sau đã chắc chắn rồi mà đời này có khi là thấy ngay trước mắt. Chúng ta xin Chúa, chúng ta nghe lời Chúa hôm nay và chúng ta thực hành điều Chúa dạy. Khôn ngoan như con cái của sự sáng, khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của, khôn ngoan trong việc dùng những gì mình có để chia sẻ, để cho đi, khôn ngoan để mà tạo lập cơ nghiệp và sự bảo đảm mai hậu cho chúng ta ở nước trời. Sống được những ý nghĩa như Chúa nói hôm nay là chúng ta làm tôi Thiên Chúa, phục vụ Chúa và chúng ta làm chủ của cải trần gian này vậy.